thành theo cái kinh nghiệm trong đời sống mà tu hành đó, thầy thấy cái thời gian mà chúng ta tu tập làm sao mà ngồi ta yên, cái đó là cái thượng sách đó nha, trong cái sự tu hành. Dầu đó là 15, 20 hay nửa tiếng, là cái đó là cái mà các bậc tôn túc rất là quý trọng, thường nói đó là vàng ròng. Nó vàng ròng á, tại vì cái yên đó là cái mà có thể là hóa giải được tất cả những cái mà tập khí nhiều đời hoặc giả những cái nghiệp chướng hiện tại. Cái yên là cái là quý nhất, dầu nó 5 phút, 3 phút. Cái đó là kinh nghiệm của những người đi trước. Nếu một ngày mà chúng ta có nhiều cái thời gian mà ngồi để cho cái tâm nó lắng, nó yên á, mình lại thấy là có chúng ta rất là nhẹ nhàng đối với ngoại dương ngoại cảnh. Cái yên nó có thể là nó lắng lại những cái mà những cái tâm nó vọng động chúng ta, hay là nói nó thô chút á, là những cái mà hăng của chúng ta trong con người, nó thể nó lắng xuống vì có cái yên. Nó thành là hồi xưa Hòa Thượng Ấn Quang, Hòa Thượng Thiền Hòa là nhóm chúng đề cập, khi mà dạy chúng Hòa Thượng ưa đề cập là cái câu mà tâm an xứ xứ an, cái tâm mình nó an á, thì các nơi đều nó là cái cảnh nào nó cũng là yên. Mà đó mình thấy thể hiện của ngài cô cụ Nguyễn Du cũng nói đó, em vào là thơ: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì mà nếu mà cái tâm của mình nó lắng xuống thì mình thấy cái cảnh nó đối với mình, nó theo mình đi. Thành là thầy quan niệm rằng nếu người tu mà chúng ta cái tâm vọng động, nó làm được nhiều việc, có thể nói là nhiều việc, mà đó chỉ là phước báo nhân thiên, phải xác định như vậy, chứ chưa phải là phước báo vô lậu được. Làm được nhiều việc, thí dụ từ thiện xã hội được gọi là cái gọi là Phật sự, nhưng mà tâm mình chưa yên thì thật sự chưa phải đó là Phật sự. Không dám nói là chúng sanh sự hay ma sự, cho thật sự còn cái sự mà phân biệt, còn cái sự vọng động rất nhiều. Còn của chúng ta mà cái tâm nó yên ấy, thì nó giải quyết cái chiều sâu, có thể nói đó là cái phước báo vô lậu. Mà cái đó rất cần đối với cái sự sinh hoạt hàng ngày, đối với xã hội hiện tại. Do đó với cái tuổi trẻ chúng ta, quý thầy nên cố gắng trong một ngày một đêm chúng ta dành thời gian, bất cứ thời gian nào nó thuận tiện đối với mình, đối với duyên cái cảnh, thì dành riêng cho mình một thời gian yên, nhiều chừng nào thì tốt chừng đấy. Cái hình bóng đó thầy thấy hồi xưa là Hòa Thượng Huệ Hưng, bất cứ Hòa Thượng đi đám nào hay Hòa Thượng ở mọi nơi chỗ đông như vậy, nếu có lúc nào ngài kiếm cái chỗ nào yên yên, ngài ngồi im, nhắm mắt lại, khoanh tay lại, ngồi yên, thì ngồi dầu đó 5 phút, 10 phút, mà chính cái đó là cái mà trợ duyên đắc lực của chúng ta đối với ngoại duyên ngoại cảnh khi gặp. Nó thật sự, tại vì mình luôn luôn lúc nào sống với cái cảnh mà nó động rất nhiều, chạy theo cái cảnh động, mà cái tâm của mình thì nó thích động hơn, nó thích tỉnh. Nó một ngày một đêm bắt nó tỉnh chừng cỡ tiếng hai tiếng đồng hồ nó khó lắm, thành nó mới tâm viên ý mã. Thì nếu mình tập cái thân nó yên, rồi cái tâm theo đó mà nó yên nè, chứ nó cái thân mình nó động, cái tâm yên thì khó hiếm lắm, có bậc thánh kìa. Chứ còn của mình là cái thân cho nó yên, cái cảnh nó yên, rồi cái tâm theo đó mà nó yên. Nhớ. Chứ nhiều vị mình thấy quen rồi, mà trong cái 20 món tùy phiền não, cái trạo cử của cái thân và cái tâm, dầu cái ông Hòa Thượng nó 80 tuổi, 90 tuổi, nếu mà không tập nó cũng vẫn trạo cử à. Đi tới đâu thì động tới đó, từ cái thân cho đến cái tâm, thật sự nếu mà không tập. Chứ không phải nói là lớn chừng nào nó im có đâu. Nó thành ở đó là kinh nghiệm của người đi trước là chúng ta phải tập. Tập từ cái thân này, rồi lần lần cái tâm nó duyên theo đó mà nó nhẹ đi. Thì cái đó là cái mà có quý. Chứ chúng ta tối ngày chúng ta cứ sống cái vọng động với cảnh ở ngoài. Rồi khi mà nó mệt mỏi rồi cái nằm ngủ, ngủ rồi cái thức dậy thì cũng vọng động nó suốt vậy. Thì rồi chừng nào chúng ta có mấy cái thời gian nó yên, khó lắm. Nó thành cái này là phải tập và phải công cách này cách khác chúng ta dành cái thời gian. Cái này rất khó với cái tuổi trẻ đối với xã hội. Chứ mình để đôi khi là chúng ta sống hết cái giờ này đến giờ khác, hết giờ là trên mạng rồi, tới cái giờ nghe điện thoại rồi, tới giờ cái cảnh này là sống canh động liên tục như vậy. Cho tới khi mà nhắm mắt thôi, thì cái đó chúng ta sống động luôn như vậy rồi. Khi nhắm mắt rồi đi về đâu? Khó lắm nha. Thành là cái công thức mà nước trong thì mặt trăng nó hiện. Cái đó là cái công thức là muôn đời. Nếu mà cái huệ nó phát mà không từ do định, nó không phải huệ của Phật. Cái huệ là huệ của ngoại đạo thôi chứ không phải là cái huệ của Phật. Phật từ từng giai đoạn, cái tam vô lầu học không bao giờ mà sai trái đó. Từ cái định mà sanh ra huệ. Chứ không có định thì cái huệ đó là huệ nào chứ không phải là huệ Phật. Sẽ phải xác định rõ như vậy. Thì hôm trước thầy cũng nói rất nhiều về cái vấn đề thông minh của đệ lục thức cho đến cái huệ mà từ cái định mà được nó khác. Mà cái đó thể hiện ở trong cái kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rất nhiều, nhất là về cái phần mà thất xứ trung tâm của Đức Phật dạy ngài A Nan. Mình để thấy cái đó rất cần. Thành cái đời tu sĩ của chúng ta đã làm tỳ kheo mà chúng ta sống với cảnh luôn như vậy thì chắc chắn rằng nó không đi tới đâu hết. Dầu làm được nhiều Phật sự, nhiều công việc mà lợi ích cho chúng sanh, nhưng riêng của mình đó là phước báo nhân thiên mà thôi. Chứ không những cái hưởng những cái phần sau nó khó lắm. Nhớ nhà cái đó là cái mà các bậc tôn túc nhắc đi nhắc lại chúng ta rất nhiều, nhất là cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ là chúng ta biết đủ thứ, đề lục thức nó sự phân biệt nó rất là bén nhạy, thì nó khó lắm nha. Thành đôi khi mình không có siêng năng, ngày đêm mà mình ngồi yên, những cái giờ phút mà giữ cho yên thì cứ chạy theo cái ngoại duyên ngoại cảnh vậy thì khó lắm. Mà nếu mà chạy ngoại duyên ngoại cảnh thì tìm cái hạnh phúc thật sự của người tu không có. Cái đó hạnh phúc ở ngoài mình, mà sao mà tìm hạnh phúc được trong mình cả. Cái đó mà cái mà trong kinh điển thường nói, cái hạnh phúc ở ngoài thì nó là sanh diệt, nó vô thường. Là lúc nào đó tờ báo Giác Ngộ thì có đăng một cái chuyện ngụ ngôn đó, thì xin nhắc lại mấy huynh đệ được coi hết. Có dường như ba con quỷ, nhớ cái chuyện ba con quỷ mà nó bàn với nhau là trộm cái hạnh phúc của nhân loại. Tại vì nó quỷ thì coi như là lúc nào cũng là bận rộn, không bao giờ muốn cho ai có hạnh phúc hết, thật sự hết. Nên bàn với nhau nâng cấp. Thì có một con quỷ kia nó bàn, nó giờ thôi mình trộm cái hạnh phúc của con người đó, mình đem giấu ở trên cái hành tinh. Thì có con nói rằng là hành tinh bây giờ họ cũng là khám phá ra hết, cũng kiếm được. Có một con quỷ khác nó giấu dưới sâu dưới lòng đá biển, thì nó là nó cũng cũng là có thể tìm được. Thì rốt cuộc rồi thì nó bàn với nhau, tại vì cái hạnh phúc của con người ở ngoài mới là nó đánh cắp được, nó tìm được, nó ăn cắp được. Ví dụ hạnh phúc của mình là cái người tu sĩ làm sao phải được cái địa vị nó lớn, làm chủ tịch hội đồng trị sự hay làm cái gì đó chẳng hạn, làm trưởng ban gì đó, thì cái đó là cái mình đạt được cái danh á, cái lợi á, ha, mua chiếc xe cho nó đẹp, hay là cái di động mà cho nó nhiều tiền nó đẹp. Đó là cái ham muốn hạnh phúc của mình. Nhưng một thời gian chiếc xe nó có lỗi thời đi, có người khác chiếc xe nó lớn hơn nữa, hay là mình là cái chức họ cao hơn mình đó, cái hạnh phúc nó mất. Mà cứ chạy theo cái đó không, thì cái đó là cái mà hạnh phúc ở ngoài nó còn ăn cắp được. Còn cái nếu mà cái hạnh phúc mà thật sự của mình tìm chính mình, cái hạnh phúc của người xuất gia không ngoài danh ngoài lợi ngoài cái hình tướng, cái gì mà ăn cắp được, không quỷ nào mà ăn cắp nó được. Mà đa số mình người thấy gia họ tìm hạnh phúc ở ngoài, ông để thấy không, là cất cái nhà lầu những cái 10 tầng như vậy, mà có người khác họ cất cái nhà lầu 11 tầng cái thấy hết hạnh phúc rồi. Hạnh phúc là mình phải hơn những người khác, mà cái người khác hơn mình cái hạnh phúc đó, nó mất. Mà hạnh phúc đó là cái trá hình của sự đau khổ. Và người tu mình nếu mà mình tìm hạnh phúc như vậy đó, thì tìm cái hạnh phúc làm sao mà không ai mà ăn cắp được mình, chỉ đó là hạnh phúc miên viễn được. Hạnh phúc khi mà nó yên, hạnh phúc cái người xuất gia thì thường ưa nói là đối với danh lợi mình không bị dính mắc, chính đó là hạnh phúc sướng nhất. Thấy sắc mà mình không bị sắc nó ràng buộc mình, mình đã thấy cái đó là cái hạnh phúc nhất. Không gì bằng, không có cảnh duyên nào mà cột trói mình được hết, chính đó là hạnh phúc. Chứ giờ mình hạnh phúc mà được cái một chức vụ đó là mơi mốt chức vụ nó rớt, hoặc giả là ai xóa ngôi mình cái mình thấy nó hết hạnh phúc. Mà hết hạnh phúc là đau khổ. Mà nếu mà có được là cái có mất, nghe tìm cái đó. Cái mà hạnh phúc của người tu sĩ làm sao tự tại, làm sao đối với ngoại duyên ngoại cảnh, đối với làm sao mà tám cái ngọn gió mà không có làm mình lay động, đó là hạnh phúc nhất. Dầu mình ở cái thảo am tranh, cái góc nào đó chẳng hạn, nhưng mà mình thấy rất là an lạc. Đó là hạnh phúc của người tu. Chứ ngồi mà cái ghế thiệt cao, thiệt lớn như vậy lúc nào cũng lo hết, cũng lo mất, cũng được cái mất, thì rốt cuộc rồi mình quên mình hết mà chạy theo cảnh. Thì từ cái nhỏ nó có cái địa vị nhỏ, mà cái danh nhỏ, cái lớn nó có cái lớn cái nào đó, nếu mình không biết tu. Thì từ cái chủ tịch hội đồng tri sự cho đến cái ông mà thầy nhỏ ở dưới, nó cũng có cái địa vị của nó. Nếu mình không biết thì cũng bị cái đó nó cột, nó cố cuốn trâu thôi, thì tìm cái hạnh phúc nó không có. Cái đó là cái mà thầy ưa nhắc đi nhắc lại, nhất là cái tuổi trẻ. Mà cái tuổi trẻ của mình nó ngại nhất là cái danh, cái lợi và cái sắc. Nhất là cái sắc nó ràng buộc. Nếu mình làm chủ được cái sắc đó, chủ cái danh, cái lợi đó, là mình cái người lớn nhất, cái người hạnh phúc nhất của cái đời tu của mình. Cho nên nếu mình nói thao thao bất tuyệt trên cái pháp tòa mà rốt cuộc rồi đâu về đó, hở ra cái bị ràng buộc, hở ra cái bị đủ thứ trong đó, mới được đệ nhá. Cái đó là cái mà rất cần. Thành là thầy đây thì chủ trương trước khi học niệm Phật nửa tiếng, mà chính cái niệm Phật đó cái là mình để lắng bớt những cái gì của mình hằng ngày nó xáo trộn. Dầu vô đây niệm Phật nửa tiếng thì không được gì hết, nhưng mà cái nước đục nó có thể nó hơi lắng, nó trong được phần nào. Rồi vô mình học bài tiếng, hai tiếng rưỡi đồng hồ, mình thấy cái sự yên của mình. Một ngày mà được một cái thời gian yên như vậy, mình thấy nó cũng là hạnh phúc đối với trong cái sự đi học của mình. Mở mắt ra cái vòng quật cái cảnh suốt cho tới chiều tối. Rồi khi mình lên giường mình nằm nhắm mắt thì coi cả gần 20 tiếng đồng hồ vậy, mình sống hoàn toàn đó, mình nhìn mình thấy sống với cảnh đó. Đôi khi cả ngày đó mình chưa nghĩ là mình được cái phút nào sống trở lại mình hoàn toàn, đôi khi mình sống chạy theo cảnh, hết cái việc này rồi nó bắt tới việc khác liên tục như vậy cho tới cuối cùng. Chẳng những mà lên cái buổi cơm nó cũng chưa hẳn là mình sống cho mình được nữa, còn phân biệt nào ngon nào dở. Ngon thì sanh tham, mà dở thì sanh sân. rồi buông cái này rồi hết cái cảnh khác nó tới liên tục như vậy, mình đâu có sống trở lại mình phút giây nào đâu. Rồi khi nằm trên giường còn toan tính nữa, toan tính nhớ quá khứ, nghĩ tới tương lai, nên đâu có sống trong hiện tại, rồi trằn trọc đó, nhiều. Thành cái đời tu sĩ đôi khi chúng ta nếu mà không có dừng lại, không có sống lại mình thì hồi đôi khi là nó còn thua thế gian, thua thế gian, đại chúng nhớ. Thành đó là những cái lời mà thầy muốn nhắc đi nhắc lại trên cái đời tu của mình. Thành là thầy cũng rất tôn trọng, rất quý những cái giờ phút mà nó yên, mình sống trở lại mình, mà chính cái đó là cái mình phải có, cái người tu cần phải có, khác hơn người thế gian. Cái người thế gian thì họ ít có thời giờ, ít biết cái đó mà họ nghĩ. Còn người tu sĩ của mình nếu mà không có nghĩ ba cái đó thì coi như là thế gian hết. Mà đôi khi thế gian nó là họ làm họ ăn chứ không thiếu nợ, còn mình người tu sĩ đôi khi nó thua hơn thế gian nữa. Mình còn thiếu nợ, mình có đủ thứ những việc mà nó rất cần nha, rất cần. Hôm trước là chúng ta học cái giới thứ tư rồi tới đâu à? Duyên khởi rồi chứ nó phạm tướng chưa? Cái giới mà đại dòng ngữ á, học về cái phạm tướng chưa? Mình học giới thứ nhất rồi giới thứ hai rồi giới thứ ba là giới thứ tư là đại vọng ngữ. Nhớ nó giới thứ tư phải nói đại vọng ngữ mới được nha. Đại vọng ngữ nó là hôm trước thì có nói là nó hai thiên, là cái thiên ba vật đề và cái thiên ba la di. Mà cái đại vọng ngữ này nó là cái thiên ba la di, là đại vọng ngữ mới là ba la di. Thì trong cái giới này hôm trước nhà thầy nhớ là chúng ta nói về cái duyên khởi của tứ phần và duyên khởi của bộ căn bản. Bộ căn bản là liên quan đến Ma Kiệt Đại Ngư á, của 500 tỳ kheo ở sông Thắng Huệ rồi phải không? Về cái phạm tướng thì dường như có 7 cái trường hợp mà để phạm. Thì nếu mà nói là về cái phạm tướng nó thứ nhất là dành cho tất cả các cái giới là bản thể tỳ kheo chưa mất, cái đó là dành chung cho tất cả. Tại ở đây là chúng ta đang học về cái giới tỳ kheo là áp dụng cho cái hàng tỳ kheo, mà tỳ kheo này nó là tỳ kheo như pháp. Là hôm trước chúng ta học nó tỳ kheo tới có 7-8 loại tỳ kheo, mà 5 cái loại tỳ kheo đầu đó là 5 tỳ kheo giả, nào là tương tợ, nào là khất cầu, nào cát triệt, nào là danh xưng tự xưng hay vân vân, những cái đó là tỳ kheo giả. Còn cái thiện lai tỳ kheo là chỉ thờ Phật, phá kiết sử thì rất hiếm. Chỉ duy nhất cái tỳ kheo như pháo là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo, là như chúng ta đây là trải qua 4 lần mà lấy ý kiến chung của tăng già thì bạch tứ yết ma, thì đó là tỳ kheo như pháp. Mà tỳ kheo như pháp bạch tứ yết ma như vậy mà thành tựu một cái tỳ kheo không phải nó dễ, như hôm trước chúng ta đã học rất nhiều, chưa hẳn gì là chúng ta đăng đàn mà thành một tỳ kheo như pháp. Những cái điều kiện nó không đủ, hoặc giả là giới sư không thanh tịnh, hoặc giả đàn tràng không trang nghiêm, hoặc giả là chúng ta không phát tâm vọng mãnh, hoặc giả là chúng ta nói dối, là trải qua 13 già nạn mà chúng ta nói dối với hàng thập sư đi. Ví dụ như mình phạm biên tội mà hàng thập sư hỏi ông có phạm tội biên tội không, mình nói là không, nhưng mà thật sự mình phạm biên tội, thì cái giới tỳ kheo mới đâu có đắc. Hoặc giả chưa đủ 20 mà mình dối mình là 20, hoặc là tặc tâm xuất gia vân vân. Trong 13 già nạn mà chúng ta bị vào trong đó thì bản thể tỳ kheo nó cũng không thành tựu. Đây là nói là cái tỳ kheo mà tỳ kheo như pháp đắc giới tỳ kheo, tất nhiên là cái bản thể vô tác, hay là nó giới thể vô tác phát sinh khi bạch tứ yết ma thành tựu một cái vị tỳ kheo như pháp, tất nhiên bản thể tỳ kheo được thành tựu đó là nó là tất cả những giới này dành cho một cái tỳ kheo như pháp, thành ra đó là áp dụng cho tất cả các giới. Thì cái điều thứ nhất về cái trong này nó là cái phạm tướng á, là một là cái bản thể tỳ kheo còn, Chứ giả như mình đã cái giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba mình đã phạm một trong ba cái giới điều đó thì coi như bản thể thì cái không còn nữa. À, tại vì mà một trong bốn giới mà mình đã phạm một trong giới rồi mất cái bản thể tỳ kheo rồi, này không áp dụng. Đây là cái bản thể tỳ kheo còn, dầu nó bị khuyết. Thầy muốn nói nếu khuyết á, thí dụ như mình phạm tăng tàn nha, ví dụ như vậy, thì cái bản thể tỳ kheo vô tác giới thể nó bị khuyết thôi chứ chưa mất. Còn nếu một trong bốn giới này mình đã phạm thì cái bản thể tỳ kheo đã mất hẳn. Thầy xin nhắc lại là cái bản thể tỳ kheo với cái bản thể của tăng nó khác nhau nha. Nhớ, bản thể tăng là thành tựu khi bốn vị tỳ kheo trở lên sống với tinh thần hòa hợp và thanh tịnh là bản thể tăng. Còn nếu mà không hòa hợp thì có bản thể tăng bị phá vỡ. Thí dụ trong một cái cương giới mà có bốn vị tỳ kheo mà chia không có đồng nhất mà làm những cái y pháp yết ma thì đó là cái bản thể tăng bị phá vỡ. Còn nếu bản thể tỳ kheo bị phá vỡ là một trong bốn ba la di mình bị phạm. Đức Phật đã xác định lại đối với Đề Bà Đạt Đa, dầu đó phạm tội nghịch nhưng mà Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn còn là một tỳ kheo như pháp. Đức Phật đã xác định là Đề Bà Đạt Đa là một tỳ kheo như pháp. Nhớ kỹ vấn đề đó. Dầu ông giết Phật nhưng mà gì, làm Phật ra quyết nhưng mà Phật chưa chết, có bản thể tỳ kheo đâu có mất. Tại cái trong cái giới, giới thứ ba là giới sát, sát nhân. Nếu mà làm cho Phật chết á, là giết được Phật á, thì coi như ổng vừa phạm tội sát mà vừa phạm tội nghịch. Còn giờ làm thân Phật ra quyết, ông phạm tội nghịch á. Và ổng phá hòa hợp tăng là phạm tội nghịch. Mà bốn cái giới ba la di ổng chưa phạm, thành bản thể tỳ kheo cũng vẫn còn. Nhớ, thành cái chỗ này nếu mà nãy giờ chúng ta nói đó, nói căn cứ vào bộ luật tứ phần. Còn nếu mà nói về cái bộ mà căn bản thiết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia thì Đề Bà Đạt Đa đã mất bản thể tỳ kheo. Cái chỗ này để thầy đưa ra một cái dữ liệu của trong cái bộ căn bản á. Tại vì khi mà Đề Bà Đạt Đa đã bị vua là A Xà Thế coi như là trục xuất không tiếp nữa. Hồi trước là được lòng vua A Xà Thế, sau này vua A Xà Thế khi mà hồi tâm lại sám hối với Đức Phật thì vua A Xà Thế mới nói với cái lính mà giữ cửa, khi thấy đồ chúng của Đề Bà Đạt Đa là với Đề Bà Đạt Đa vô thành ngăn lại không cho vô, thì khi đó Đề Bà Đạt Đa vô trong thành để mà khất thực mới hỏi lý do, lính mới nói là nhà vua có lệnh không cho ngài vào trong cung. Thì ông đứng đó một lát á, thì có tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc ôm cái bình bát từ trong cung khất thực đi ra. Thì A Xà Thế mới nghi ngờ. A Xà Thế nó là nếu mà vua không cho ta vào trong cung á, có thể là bị cái con đầu trọc này vô nó tâu với vua như thế nào đó mà nhà vua nghe lời không cho ta vô. Đề Bà Đạt Đa mới gây, khi ra tới đó mới hỏi Liên Hoa Sắc. Khi mà hỏi Liên Hoa Sắc như vậy thì Đề Bà Đạt Đa lấy tay đánh trên đầu của Ni Liên Hoa Sắc. Thì Ni Liên Hoa Sắc cũng cãi giả, mới nói tại sao đánh cách này cách khác. Đề Bà Đạt Đa mới nói ba vần đại đó. Thì cải giả Đề Bà Đạt Đa mới dùng cái tay mạnh đánh bể đầu cô Liên Hoa Sắc đi. À, Liên Hoa Sắc lúc đó chứng Qua La Hán. Cái đó là cái bộ trong bộ căn bản có đề cập vấn đề. Khi mà chứng Qua La Hán mới dùng cái thần lực kéo cái sức sống của mình, mới là trở về bên chùa Ni, rồi mới là nói với những bên Ni kia vì cái quả báo phải trả, rồi là như dặn dò với hàng Tỳ Kheo Ni. Mà Liên Hoa Sắc không bao giờ hận Đề Bà Đạt Đa. Thì cái đoạn đó có cái đề cập cái vấn đề đó là chỉ trong bộ căn bản có đề cập nha. Nếu mà Đề Bà Đạt Đa đã đánh Liên Hoa Sắc mà chết như vậy, vỡ đầu mà chết á, cái bộ tứ phần này không thể nói là Đức Phật là đã chấp nhận Đề Bà Đạt Đa khi cuối cùng. Tại vì trong tứ phần có đề cập á, diễn tả khi mà Đề Bà Đạt Đa đã phá tăng rồi, khi mà phá rồi mới là dẫn 500 đầu chúng của Đề Bà Đạt Đa, mới là Đề Bà Đạt Đa xưng làm Phật riêng. Rồi mới có cái đoạn mà Xá Lợi Phất với Một Kiền Liên để quá độ đầu chúng của Đề Bà Đạt Đa. Rồi Đề Bà Đạt Đa mới nói với từ xa đang nói pháp như vậy trên pháp tòa, mới nói với hàng Tỳ Kheo rằng là chính đệ tử lớn của lão Cù Đàm này là Xá Lợi Phất Một Kiền Liên bây giờ cũng là bỏ lão Cù Đàm này theo chúng ta. Từ xa thấy như vậy thì Đề Bà Đạt Đa nói là thiện tai, các ông giờ này đến cũng còn kịp, tuy trễ nhưng mà ông trở về ông quy hàng cũng còn tốt. Thôi nhường tòa cho mấy ông ngầu mấy ông nói pháp, ta già cả để ta nghỉ. Đó là Đề Bà Đạt Đa học theo cái cách mà của Đức Như Lai. Mình để con coi cái chỗ đó chưa, trong đó phần tập sự. Rồi là Đề Bà Đạt Đa mới là vô phía trong, mới là xếp cái tăng già lê là cái làm gối để mà nằm theo kiết tường. Thì trong khi đó Xá Lợi Phất lên pháp tòa đưa ra 5 điều của Đề Bà Đạt Đa phân tích với tứ thánh chủng của Đức Phật cho đầu chúng thấy rằng cái nào phi pháp và cái nào như pháp. Thì ngay lúc đó Một Kiền Liên bay lên hư không hiện thần thông để mà quá độ hai người, một người dùng trí, một người dùng cái thần thông. Thì ngay lúc đó Đề Bà Đạt Đa nằm kiết tường, Đế Thích mới thấy như vậy, xuống tìm cách để mà đè Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa mất thở, không còn kiết tường cái gì đó, không có là nằm sư tử ngoại, bây giờ là trư ngoại, cẩu ngoại, chứ không còn là khi mà tỉnh lại thì cô Ca Lý Ca là nhờ 4 người mà Tỳ Kheo trung thành bạn thân của Đề Bà Đạt Đa mới cho Đề Bà Đạt Đa hay, coi như là Xá Lợi Phất với Một Kiền Liên đã dẫn đầu chúng của Đề Bà Đạt Đa đã trở về quy hàng với Đức Phật hết. Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa rất là buồn, coi như là bất tỉnh. Thì sau đó Đề Bà Đạt Đa đã hồi đầu, trên đường trở về sám hối với Đức Như Lai. Thì giữa đường chưa tới Đức Như Lai thì Đề Bà Đạt Đa đã bệnh, đã qua đời. Thì trong cái tứ phần đều có diễn tả là cuối cùng Đề Bà Đạt Đa hướng về sám hối Đức Phật cũng nhận Đề Bà Đạt Đa là một Tỳ Kheo như pháp, chứ chưa có mất cái bản thể Tỳ Kheo. Đó là ở trong cái tứ phần. Thành để nói là mấy huynh đệ nên cần, nếu mà học luật mà rộng như vậy là huynh đệ phải cần đọc nhiều cái bộ luật để chúng ta có những cái tư liệu sau này mấy huynh đệ đi dạy đó, thì phải cần có chiều rộng nha, chiều rộng về cái luật để chúng ta sẽ có thể là đưa so sánh cái bộ này với cái bộ khác. Nó là rất cần vậy đó. Nói về cái bộ mà căn bản thứ nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia của Hữu Bộ mà Ngài Nghĩa Tịnh Ngài dịch đó, thì cuối cùng đó là Đề Bà Đạt Đa đã mất cái bản thể Tỳ Kheo. Còn cái tứ phần thì cũng vẫn chấp nhận Đức Phật là công nhận Đề Bà Đạt Đa, cái cuối cùng là còn là một cái tỳ kheo như pháp. Đó là những cái bộ nó có nhiều cái nó hơi khác mà nó rộng hơn đó. Thì hôm nay chúng ta trở lại về cái giới thứ tư nè, nói về cái phẩm tướng. Nói về phẩm tướng nó có 7 cái trường hợp mà để là phạm trong này. Nó thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa mất nè. Thứ hai là nói trước là người, chứ không phải nói trước chư thiên, cái loài phi nhân vân vân. Chính đó là loài người, mà loài người mới nói là danh thì lợi. Tại vì nói mục đích chính, nói đại dòng ngữ nó vì danh gì lợi, chứ không phải là nếu ngoài cái danh lợi đó không có gì để chúng ta nói á. Mà biết rõ đó là người, mình nói trước đó là người. Thứ ba nữa là cái nội dung, cái việc mình nói đó là cái pháp thượng nhân. Hôm trước đã nói về cái pháp thượng nhân là cái pháp mà người trên đã chứng. Ví dụ như nói về 37 phẩm trợ đạo nè, hay là nó đạt được tứ đế, hay là ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vân vân. Những cái phần đó là cái pháp mà của người trên họ chứng được, mà biết rõ đó là pháp thượng nhân. Đó là điều thứ ba. Qua cái điều thứ tư là cố nói dối vì cái tham cầu lợi dưỡng. Mình nói dối này là nói mà cố nói, chứ không phải là nói lầm, là có cái ý. Rồi thứ năm nữa là đã nói ra thành lời. Thứ sáu nữa là cái người kia hiểu, nghe rõ những cái gì mình nói. Đó là những cái trường hợp coi như là phạm về căn bản ấy. Còn nếu mà chúng ta nói không rõ ràng, thiếu những cái nhân tố, những cái nhân tố của Ba La Di đó là thâu lăng giá. Ví dụ như mình nói là nói với trước quỷ thần, trước phi nhân hay là chư thiên mà không phải loài người, mà dầu đó là cái pháp của thượng nhân, nhưng mà đó là chưa phạm là Ba La Di. Cái này là đối tượng với loài người. Thì cái chỗ này nó khác hơn cái Bồ Tát nha. Bồ Tát nếu là mình nói với phàm phu thì phạm Ba La Di, còn nếu mình nói với thánh nhân phạm khinh cấu. Tại vì sao? Tại vì mình nói thánh nhân mình gạt không được. Thí dụ như mình nói nhân bậc A-la-hán, nó tu chứng A-la-hán nè, ta không có tin. Mình đâu có gạt A-la-hán mà danh lợi được. Nếu mình nói với bậc thánh nhân là phạm khinh cấu, còn nếu mình nói người thường đó thì phạm Ba-la-di. Cái đó là cái nó khác là cái tinh thần của Đại Thừa Thinh Bảo không đề cập. Nếu mà mình có cố ý nói vì danh lợi, mà cái miệng mình nói ra những cái lời đó cố tình, biết rõ là cái pháp thượng nhân, mà người kia nghe qua tai mình nói rõ những gì, đó là phạm. Chứ không có đề cập ra là gạt được hay không gạt. Còn cái giới Bồ Tát, nếu mình nói với bậc thánh nhân là phạm tội nhẹ. Còn nếu mình nói với cha mẹ mình mà cha mẹ mình không có thần thông thì phạm tội nặng hơn. Thầy với bậc mà là ân điền, hay là bậc mà kỉnh điền, là mình nói với thầy tổ mình mà thầy tổ mình không có thần thông, không có chứng ngộ, mình gạt thầy tổ mình. Ví dụ như mình đi học, học rồi về mình nói gạt thầy mình hết, học được này được kia để xin tiền, rốt cuộc thầy mình đâu có biết, đâu có biết mình học ra sao, mình nó lấy tiền mình đi chơi không à. Đó là mình gạt được. Là Bồ Tát nếu mình nói những cái bậc mà thánh nhân, những cái bậc mà có thần thông hiểu mình muốn nói gì, thì cái đó phạm tội nhẹ chứ không phạm tội nặng. Đó là cái Bồ Tát nó có cái phần nó khác hơn chút đó. Nên nếu mà nó thâu lăng giá là nó không phải loài người, nó là súc sanh tám bộ quỷ thần. Thứ hai là đối tượng là mình nghi ngờ loài người, đó là loài người mình còn nghi, không biết phải loài người hay không, đó là thâu lăng giá nha. Còn Ba La Di mình biết rõ kia là loài người, biết rõ là cái pháp thượng nhân mình đã nói mà cố ý như vậy. Còn đây là mình còn nghi, không biết phải đó loài người hay không. Thêm nữa là đối tượng thật sự là người nhưng tưởng không phải là người, mình còn nghi ngờ nó thật sự là người. Rồi là thêm nữa là chỗ mà có người tưởng là không có người, và ngược lại, cái chỗ mà có người mà mình tưởng là không có người, mình nói như vậy là phạm thâu lăng giá. có người thiệt nhưng mà tưởng là không có người. Thêm một điều nữa là cái người khác đã nghe mà nhưng họ không hiểu mình nói cái gì, đó là phạm thâu lăng giá. Còn nãy cái điều kia là mình nói là mình nói rõ lời, cái kia mình rõ biết mà là mình nói lời thượng nhân, nhưng mà cái người kia họ hiểu những cái lời mình muốn nói gì. Còn cái này mình nói mà họ không hiểu mình muốn nói cái gì hết á. Đó là nói là thâu lăng giá. Còn độc kiết la là không có đủ như yếu tố thâu lăng giá. Ví dụ đối tượng không phải là người, hoặc giả là họ nghe mà không hiểu, họ phi nhân chẳng hạn, hay là súc sanh nó không hiểu, hay là đối tượng mình nghi ngờ là người rồi nghe họ không hiểu, đó là không có, hay là độc kiết la. Còn nếu mà không phạm á, là mình tưởng là mình làm, mình là tưởng là mình là chứng thiệt, hay là mình nói cái tâm và cái khẩu nhất như, không có khác. Còn mình nói dối là cái tâm với cái miệng mình nói khác nhau nha. Chứ mình là nó cái tâm, cái miệng mình nói là nhất như thôi chứ không có khác, thì có đâu phải dối. Mình hiểu sao mình nói vậy thì không có dối, dầu mình nói trật cũng không nói dối nữa. Thì cái này là cái lần thứ hai mà Đức Phật kết thêm là trừ tăng thượng mạng. Tâm, miệng nó giống nhau, mình tưởng như vậy. Nó là tâm khẩu nó giống nhất như á. Đó là nó không phạm. Hay là nữa là Phật chưa chế giới. Thì chưa chế giới thì không có phạm. Thì trong cái duyên khởi, trong cái bộ mà tăng kỳ giới bổn, thì có nói rõ cái thời gian, cái địa điểm. Nếu nó địa điểm thì trong là Phật ở thành Tỳ Xá Ly. Mà riêng bộ tăng kỳ là nói Xá Vệ. Mà là cái thời gian là năm thứ sáu. Năm thứ sáu vào cái mùa đông, nửa tháng thứ tư vào cái mùa đông, ngày thứ 13 vào xế chiều, khi bóng người ngồi ngã về phía đông là 2:30, thì khoảng cỡ 4-5 giờ Phật chế giới này. Là đặc biệt chỉ có cái bộ mà tăng kỳ giới bổn mới đề cập tới là năm tháng ngày giờ mà thôi. Còn cái tứ phần thì nó chung chung. Thì khi mà cái bộ tăng giới bổn mà nói cái năm thứ sáu này, mình đã biết là cái bộ tăng kỳ là nói là Phật khi thành đạo 5 năm Phật mới chế giới. Thành cái giới mà dâm Phật nói năm thứ năm, 3 giới sau Phật nói cái năm thứ sáu sau Phật thành đạo. Tất nhiên là cái năm đầu thì sau khi Phật thành đạo chỉ chế 1 giới, rồi 3 cái giới sau Ba La Di này Phật chế trong 1 năm, là cái năm thứ sáu khi Phật thành đạo, sau đó 1 năm. Đó là cái thời gian mà xác định của bộ tăng kỳ giới bổn. Tứ phần thì không đề cập. Thì cái giới này Đức Phật chế làm 2 lần nha. Cái lần cho các một số tỳ kheo mà vì lợi dưỡng mà nói dối, chưa chứng mà nói đã chứng. Đó là chung chung các bộ. Riêng cái bộ căn bản thì mới nói là duyên khởi cho 500 ngư phủ và sông Thắng Huệ thôi. Còn tất cả các bộ đều nói chung chung vì lợi dưỡng mà số hàng tỳ kheo chưa chứng ngộ nói về là chứng ngộ vì lợi dưỡng mà thôi. Rồi sau Phật kết thêm 1 lần nữa, đó là trừ những cái người mà tăng thượng mạng, một số tỳ kheo mà nhận lầm cái sự tu của mình. Đó là về cái giới thứ tư. Rồi có liên quan đến một số cái vấn đề mà của trong cái bộ căn bản á, liên quan với ngài Mục Kiền Liên. Câu chuyện mà của Mục Kiền Liên trong cái bộ căn bản thiết nhất thiết khẩu bộ Tỳ Na Gia với trong tạp sự có đề cập, mà là cái số mà lục quần tỳ kheo kết tội Mục Kiền Liên. Một hôm Mục Kiền Liên mới là đi trên đường vào cái làng khất thực, gặp những cái hàng mà bô lão, họ tụ lại ngã tư đường, họ bàn với nhau. Khi mà ngoại đạo tuyên bố là trời sẽ bị hạn 12 năm không mưa, 12 năm như vậy thì dân chúng, nông dân họ rất sợ. 12 năm mà không mưa như vậy thì mà không cách nào làm được hết đó. Thì những bô lão nông dân mà tụ tập ngã tư đường, thấy từ xa Mục Kiền Liên ôm bình bát từ xa đi đến đó, thì họ bàn nhau, họ nói một Quyền Liên là bậc thánh đệ tử lớn, thần thông đệ nhất của Sa Môn Cù Đàm, mà biết quá khứ vị lai, có thần thông. Cái việc này chúng ta nên đem đi hỏi tôn giả Mục Kiền Liên như thế nào. Thì họ bàn, khi Mục Kiền Liên đi đến, họ đảnh lễ, rồi mà hỏi Mục Kiền Liên là còn thời gian bao lâu nữa trời sẽ mưa. Họ nói, họ hỏi vậy. Thì Mục Kiền Liên trực tính thấy rõ là mới nói với họ là còn một tuần nữa là mưa, tất nhiên 7 ngày nữa mưa. Nên họ rất tin. Tại vì ngoại đạo kia nói 12 năm một Kiền Liên, nó có 7 ngày nữa, thì họ rất mừng đi. Mà hơn nữa họ tin một Kiền Liên là cái người mà có thần thông, người biết quá khứ vị lai. Thì họ mới là bao nhiêu cái giống thóc này kia nọ đem xuống họ xạ, họ đi gieo giống hết. Nha, thì tới 7 ngày có mưa, mà mưa rất nhỏ. Qua 3-4 bữa sau nắng, giống coi như nó chết hết. Bao nhiêu cái giống họ để dành coi như là nó tiêu rụi hết đi. Thì lục chúng thì kheo đi khất thực ngang, bắt đầu họ cơ hiềm, họ chửi. Họ là tin ngoại đạo sướng hơn tin có đệ tử Sa Môn Cù Đàm. Hỏi tại sao vậy? Sa Môn Cù Đàm nó dối, làm cho chúng ta bao nhiêu giống, bao nhiêu cái gì thu hoạch rồi mất hết, khổ sở như vậy. Thì lục chúng nghe được mới hỏi. Nó hỏi mấy ông chữ ai vậy, cơ hiềm ai à? Nó cơ hiềm mấy ông với ai? Mới hỏi ra là biết một Kiền Liên nói như vậy. Cái số mà lục quần tỳ kheo là những cái hàng mà không phải là tầm thường nha. Hàng mà rất giỏi về đủ thứ nghề, lục quần tỳ kheo biết rành. Mà xuất thân những cái dòng tộc mà nó trọng vọng ở trong xã hội, chứ không phải là nó đơn giản thường. Thành mình thấy trong cái giới lực cái lục quần tỳ kheo này, 250 giới mà làm duyên khởi gần hết những cái giới mà Đức Phật đã chế vậy. Lục quần tỳ kheo mới hỏi, một Kiền Liên nói như vậy mà 7 ngày có mưa hay không? Thì những người mới nói là có mưa, nhưng mà mưa rất nhỏ. Thành chúng tôi ba cái giống nó hư hết đi. Thì lục chúng mới nói, nếu là những cái hột nước từ ở trên không mà rớt xuống như vậy, ông gọi là gì? Ông có gọi là mưa hay là không phải mưa? Thì những cái bô lão kia không biết trả lời sao, im lặng. Thì lục chúng trở về mới là bàn với nhau là phải kết tội một Kiền Liên. Một Kiền Liên coi như là ôm mình bác thất thực không đủ sống, dở cái trò để mà nói dối, để mà được những thức ăn. Thưa với Ngài Xá Lợi Phất, đánh kiền trì để mà kể tội một Kiền Liên. Thì khi mà kể tội một Kiền Liên đó, thì tới tay Đức Phật, đem lại Đức Phật mà phân giải. Thì Đức Phật mới nói rằng là một Kiền Liên không có nói dối, một Kiền Liên thấy sự thật, một Kiền Liên không có tội. Hàng Tỳ Kheo mới hỏi tại sao vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là một Kiền Liên ngay lúc đó trả lời theo câu hỏi của những cái vị nông dân kia. Là nông dân có hỏi là còn bao nhiêu ngày nữa mưa, thì một Kiền Liên nó thấy 7 ngày mưa. Đức Phật nói nó giả như mà những cái nông dân nó hỏi là nếu mà 7 ngày nó mưa lớn hay nhỏ, tụi con có xuống giống được hay không, thì một Kiền Liên chắc chắn rằng nó là mưa nhỏ không xuống giống được. Đức Phật có bào chữa cho một Kiền Liên vậy. Thì một Kiền Liên nói sự thật chứ không phải là nói dối. Thành một Kiền Liên là không có tội. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi nói cái đó đoạn thời gian thì một Kiền Liên mới là đi khất thực. Khất thực mới đi đến một cái nhà Ni Kiền Tử. Mà Ni Kiền Tử, đại chúng bây giờ nói Ni Kiền Tử là cái giáo lý của Ni Kiền Tử này nó gần với Phật Pháp chứ. Chỉ là họ là cố chấp, họ cực đoan thôi. Họ quan niệm là khi cha mẹ sanh ra là không có một cái mảnh vải nào ở trên thân, thì bây giờ giữ cái đó bằng cách mà tu khổ hạnh cực đoan. Nhưng cái nếp sống của họ thiểu dục tri túc cũng hơi giống giống của cái Phật giáo. Thành bây giờ cái phái mà Ni Kiền Tử bên Ấn Độ giờ còn rất mạnh. Thỉnh thoảng mấy huynh đệ mà đi qua Ấn Độ thấy hàng trăm người họ đi ra ngoài đường, họ cũng vẫn có ngân hàng, họ sinh hoạt. Rồi những cái hàng tu sĩ lõa thể nó cũng ở trên bờ sông Hằng hoặc chở đi đường, có khi hàng trăm người như vậy, không có mảnh vải nào ở trên thân đó, vẫn còn sinh hoạt rất nhiều. Ở bên Ấn Độ những cái giáo phái khác coi như nó tiêu diệt hết, nhưng mà ni kiền tử cũng rất là còn mạnh. Thành là một kiền liên ôm mình bát mới đi khất thực ngang nhà của cái ni kiền tử Tha Lỏa Thể nè. Thì một hôm trong gia đình ni kiền tử đó, mới có một người vợ mang thai, thì cái ông chồng ổng mới là thỉnh một kiền liên vô nhà để cúng dường. Sẵn việc đó cái chủ nhà này, ông chồng mới hỏi, thấy bà vợ đang ngồi đó đằng trước đó, mới hỏi một kiền liên là thưa thánh giả, với vợ của con mang thai như vậy là trai hay là gái? Một kiền liên trả lời liền, đó là con trai, nó là cái thai đó là con trai. Khi mà nói con trai thì chủ nhà rất là mừng, tại vì cái lúc mà Ấn Độ vào cái thời đó bây giờ cũng vậy, nếu mà sanh con gái là họ qua rất thường, trai là nó quý hơn, thì họ rất mừng như vậy. Họ đảnh lễ cúng dường rất là nồng hậu đối với một kiền liên. Xong rồi thì một kiền liên đi ra khỏi nhà, thì xa xa có cái nhà của cái ni kiền tử kia, mới là bậc thầy của cái vị đệ tử này, mới nói xưa nay chúng ta có một cái nhà của người đệ tử này là giúp đỡ mình cách này cách khác, mà bây giờ đệ tử của Sa Môn Cù Đàm cũng là xâm đoạt nữa, ông ta không biết ghé đó nói cái gì, mình để đó đến đi hỏi như thế nào, đến đó tìm hiểu coi như là giao tiếp với một kiền liên có cái ý gì hay không. Thì cái vị ni kiền tử này đến đó hỏi thì cái chủ nhà này trình bày thật sự, mới hỏi một kiền liên như vậy, cái bạch thai này một kiền liên mới nói là sanh con trai. Thì cái ông ngoại đạo này, người biết tướng số rất giỏi, bấm tay họ nhíu mày, họ nói cái sanh ra là con gái chứ sao con trai được, mới nói với chủ nhà cái người vợ có ông cứ sanh ra con gái chứ không phải con trai. Thì chủ nhà rất bực, là vừa thích con trai một kiền liên mới nói trúng ý quá, bây giờ ông này nói con gái, ông mắng chửi cái ngoại đạo nè, mới nói ông nói có trúng gì đâu, tôi tin một kiền liên thánh giả của Đức Cù Đàm chứ ai tin ông. Thì cái ông này về tức mình, ông lật hết những cái sổ cái sách vở ra đoán tìm sanh con trai hay con gái, mà thấy rõ ràng sanh ra con gái, mà sao một kiền liên nó con trai. Chờ tới ngày mà sanh ra trai gái, sanh ra con gái. Một kiền liên đoán là nó là con trai, mà giờ nó là sanh ra con gái. Thì những ngày sau lục quần tỳ kheo đi ngang qua khất thực, thì nghe chủ nhà nó chửi số đệ tử Sa Môn Cù Đàm, nó dối trá không trúng giả, làm ta mừng hụt cách này cách khác, tin ngoại đạo sướng hơn tin có đệ tử Sa Môn Cù Đàm. Hay lục quần tỳ kheo ngang nó nghe rồi nghe chửi, chửi thì mà họ mới vô hỏi mấy ông chửi ai, nó chửi mấy ông với chửi ai, mới hỏi ra biết một kiền liên mà đoán cái sanh ra như vậy. Thì lục quần tỳ kheo này mới hỏi là nếu mà cái một kiền liên mà nói sanh con trai mà ông sanh ra con gái, mà đứa con gái này con của ông hay là không phải con của ông? Nó con. Mà nếu như vậy thì con gái con trai của con với ông, chứ một kiền liên nó sanh ra đâu phải là con chó con mèo con heo đâu, ông sanh ra cái loại đó đâu mà ông cơ hiềm. Thì cái chủ nhà kia không có nói được nữa. Thì lục chúng về bắt đầu là đánh kiền chì để hạch tội một kiền liên. Nói ông ôm mình bát đi khất thực ăn không đủ hay sao, bài ra cái vấn đề mà nói dối như vậy. Thì thưa lên Đức Phật. Đức Phật nói là một kiền liên không nói dối, mà một kiền liên nói đúng sự thật một kiền liên đã thấy. Hàng tỳ kheo thắc mắc, Đức Phật mới giải thích. Đức Phật nói là ngay lúc đó cái chủ nhà kia hỏi một Kiền Liên rằng là cái thai mà vợ tôi đang mang đó trai hay là gái, thì một Kiền Liên mới trả lời cái thai này là trai. Rồi Đức Phật mới nói nếu giả như mà ngay lúc đó mà chủ nhà có hỏi là nếu vợ của tôi sau này sanh ra trai hay gái, thì một Kiền Liên trả lời là con gái. Tại nó là hỏi cái thai này đang mang nó trai hay gái, thì một Kiền Liên mới trả lời ngay câu hỏi của người chủ nhà thôi. Thành Đức Phật mới đưa ra về cái bốn cái điều mà bất khả tư nghì mà trong luật có đề cập nè. Chúng sanh đó là có những cái điều mà bất khả tư nghì, mà trong này Đức Phật mới dạy có bốn trường hợp không có suy lường được. Thứ nhất là tư lương về thần ngã, thứ hai là tư lương về thế gian, thứ ba là tư lương nghiệp dị thục của hữu tình, thứ tư là tư lương chư Phật cảnh giới. Bốn cái điều này là bốn trường hợp mà bình thường khó mà suy lường được. Mà trường hợp của một Kiền Liên đây đoán cái thai này là vì cái do cái nghiệp dị thục mà cái thai chuyển nam thành nữ. Đó là cái trường hợp của thứ ba là tư lương cái nghiệp dị thục của cái hữu tình. Cái này nó là mình thấy nó cũng khó cái lường được cái này. Ai nhớ là hồi xưa có vị tổ nè, vị tổ nào mà bà mẹ chuyển bụng á, mà thấy cái hình bóng của một vị tăng ở ngoài đi vô, rồi là bà mẹ liền sanh. Ngày nào? Ngày La Thập hay ngày Huệ Năng hay ngày nào? Thầy nhớ mà nó quên nè. Thì ở trong kinh cũng có nói là có đôi khi cái thai đó không phải cái thai chủ chính, mà cái người ở giữ thai đó mà có một cái chủ nào mà chính thức thì coi như là họ trả lại, thì sanh ra. Cái đó là trong kinh, trong luận cũng đề cập rất nhiều. Những cái vị tổ thuở xưa nó cũng có nhiều cái trường hợp nó xảy ra đó. Thì cái này là coi như là tư lương cái nghiệp dị thục có cái hữu tình đó. Thì Đức Phật mới nói trong cái căn bản cũng đề cập rất nhiều về cái một Kiền Liên để mà đoán những cái thần thông trong đó. Rồi sau này Đức Phật mới khuyên một Kiền Liên thôi, ông đừng có đoán quá khứ vị lai nữa, đôi khi làm chúng sanh nó mang nghiệp trong đó. Thì về bên Tỳ Kheo Ni thì cũng liên quan, nó liên quan sắc. Khi mà cũng có thần thông rồi cũng là đoán, cũng là nói những cái việc mà thần thông như vậy. Thành cái bên một số Tỳ Kheo Ni phản đối những cái này, thì nó liên quan ở trong cái trong cái số mà luật căn bản cũng như cái bộ tứ phần. Thì ở trong cái tứ phần Như Thích cũng có đề cập cái về luận Tát Bà Đa, cũng nêu về cái phạm tội. Nó có cái ba thứ phạm tội. Thứ nhất là cái phạm tội về nghiệp đạo, thứ hai phạm tội về ác hạnh, và thứ ba là cái tội mà phạm giới. Trong cái bộ luận Tát Bà Đa nha, mà trong tứ phần Như Thích có đề cập. Trong tứ phần Như Thích có nêu về cái đưa ra cái giới thứ nhất của Tu Đề Na, về cái có ba cái thứ tội này Tu Đề Na phạm cái tội nào. Thì nếu mà nói là cái Tu Đề Na chỉ phạm một tội thôi, trong ba cái tội này có ba thứ nè. Tu Đề Na không có phạm tội nghiệp đạo, tại vì Tu Đề Na về hành dâm với vợ của mình nên là không có phạm tội nghiệp đạo. Mà Tu Đề Na chỉ phạm cái tội ác hạnh, vì về cái dâm dục là thuộc về ác pháp, chứ không phải là cái pháp mà thanh tịnh. Cái này là cái pháp mà thuộc về cái nhiễm ô. Thành mình thấy trong kinh, trong luận, trong luật cũng đề cập rất nhiều. Nếu mà người cư sĩ tại gia có chứng mà cái quả cao nhất của bốn cái quả thánh này chỉ tới đệ quả thứ mấy? Đệ tam quả A-la-hàm mà thôi, chứ không quả A-la-hán. Tại vì A-la-hán là vô sanh, không còn trở lại, không, đã dứt khỏi ba cõi rồi. Còn A-la-hàm thì còn ở được sắc giới mà thôi. Thành là nếu mà còn sự chánh dâm như vậy, còn dâm dục thuộc cái ác pháp này chưa ra khỏi đó thì chưa ra khỏi sự sinh tử luân hồi. Cái này ra trong cái xác định rõ về cái trong cái vấn đề mà cái quả của đệ tam quả Anaham á, thì nó là xác định dâm dục là ác hạnh, nên tu đề na chỉ phạm về ác hạnh. Còn nếu phạm giới, tu đề na không phạm giới, tại vì sao? Tại Phật chưa chế giới. Đó là trong cái luận thất bà đa đề cập. Mình luận về cái tỳ kheo trong rừng, trong rừng, tại vì cái tội mà cái giới thứ nhất này Phật chế tới 3 lần. Lần thứ nhất cho tu đề na, cái lần thứ hai cho bạc xà tử, hay là nói là một số tỳ kheo bạc kỳ. Khi mà là giới kém mà không tự ăn năn, trở về hành dâm với người vợ cũ, đó là trường hợp thứ hai Đức Phật cấm. Rồi lần thứ ba nữa là Phật chế cho một tỳ kheo tu thiền định ở trong rừng mà hành dâm với con vượn cái hay con khỉ cái. Đó là 3 lần mà cái giới thứ nhất này được trọn vẹn. Nó từ loài người cho đến loài thú. Luận tác Bà Đa mới nêu, nếu tỳ kheo ở trong rừng này phạm 2 tội. Thứ nhất là phạm dâm dục, đó là ác pháp. Thứ hai là phạm nghiệp đạo, vì con khỉ cái là trong cái sở hữu của con khỉ đực chứ không phải của loài người. Nhớ. Còn nãy là vợ của Tu Đề Na là có quyền của Tu Đề Na. Rồi còn cái khỉ cái này là của phạm vi của khỉ đực chứ không phải là của loài người. Thành là vị tỳ kheo này phạm luôn về cái nghiệp đạo. Vị tỳ kheo trong rừng này không phạm giới, tại vì Phật chưa chế với cái loài thú. Thành khi mà tỳ kheo trong rừng phạm con khỉ cái nè, thì hàng tỳ kheo đưa ra đến Đức Phật mới trách cái tỳ kheo trong rừng. Tỳ kheo này mới nói rằng là con tưởng là Đức Như Lai cấm loài người chứ đâu cấm loài thú. Nhớ cái chỗ đó nên cái vị này chưa phạm giới. Căn cứ trong luận thất Bà Đa thì tỳ kheo trong rừng chỉ phạm 2 tội, và là phạm tội về dâm dục là ác pháp và nghiệp đạo, chứ không có phạm giới. Đó là về cái liên quan đến cái trong luận thất Bà Đa mà trong tứ phần Như Thích có đề cập vấn đề đó. Thì tóm lại về cái giới mà 4 cái giới ba la di, nếu mà chúng ta phạm 1 trong 4 cái điều này là không thể cứu. Đây là cái thiên mà lớn nhất ở trong cái hàng tỳ kheo. Thì nhớ thầy nhắc lại về ba la di là từ cái tên ba la di ca, hay là phiên âm là ba la thị ca, mà dịch nghĩa nó tới là 7-8 nghĩa. Nào là cực ác, nào đoạn đầu, nào tha thắng, nào đọa phụ xứ, nào là thối một, nào là biên tội, nào là gì đó. Đó là coi như là không thể mà cứu được nếu phạm 1 trong 4 điều này. Thành Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều về cái 4 giới của Ba La Di, ngài không thể mà cứu được. Thành là bất cộng trụ, coi như là chúng ta không có cùng với hàng tỳ kheo mà sinh hoạt trong một cái đoàn thể cái thanh tịnh được. Thành nếu phạm 1 trong 4 cái giới này, thì đó là cái 4 giới căn bản nhất của cái hàng tỳ kheo. Thành cái đối với Thinh Văn thì không cách nào mà cứu chữa. Thành là Thinh Văn mới là bế tắc cái chỗ này, mới là định nghĩa về Ba La Di, cũng như là khi mà chúng ta thọ giới. Hàng thập sư mà truyền 4 giới căn bản này, thầy nhắc lại là có đưa ra 4 cái điều thí dụ. Nhớ chưa? Cái điều thí dụ thứ nhất như cái người đoạn đầu, thứ hai như cái cao cây dừa chặt, thứ ba như là cái tán đá vỡ làm hai, thứ tư nữa như là cái kim sức lỗ. Rồi trong luận thất Bà Đa thêm nữa là cái người mà phạm ba la di này cũng như lá vàng lìa cành. Nếu lá vàng mà lìa cành rồi thì không bao giờ lá vàng mà trở xanh dính vào trong cành được. Thành mới là cái giới này bất khả hối, bất khả sám. Thì Thinh Văn bế tắc cái chỗ này, không cách nào mà cứu được. Nhưng mà qua Đại Thừa Bồ Tát đã có thể cứu được. Cứu được là cứu không rơi vào trong địa ngục Nhớ, nhớ không phải là cứu còn lại bản thể tỳ kheo. Nhớ. Thành là nếu chúng ta phạm tứ trọng hay là thập trọng trong Bồ Tát giới thì mất cái bản thể tỳ kheo đi, nhưng mà cho sám hối. Mà sám hối về gì? Sám hối về Bồ Tát thì nó có ba cái loại sám hối, phải không? Thứ nhất là gì? Tác pháp. Thứ hai là thủ tướng. Thứ ba là vô sanh sám. Về sự với lý thì nếu mà phạm một trong 10 ba la di của Bồ Tát giới á, cho sám hối với điều kiện mất giới rồi, nhưng mà thấy được hảo tướng, đó là dùng cái thủ tướng. Thủ tướng là vừa sự vừa lý. Còn cái tác pháp là vừa sự không à, còn là vô sanh đó là về lý không. Vô sanh này có thể quán vô sanh, tích quán vô sanh, vân vân. Đó thì vừa lý. Nếu mà dùng cái thủ tướng sám, khi nào thấy được những cái tướng hảo thì cái giới thể được trọn vẹn. Nhưng mà khó lắm. Hay nhưng mà đó là đối với Bồ Tát, được lại cái giới Bồ Tát chứ không phải được cái giới thinh văn. Đại chúng nhớ nha, giới thinh văn không cho phép thì thinh văn có bế tắc chỗ này. Thành là khi mà chúng ta học giới rồi, những cái điều nào mà ta hỏi mà nó thật sự mà phạm một trong bốn ba la di thì không ai đủ can đảm sửa luật lại là chứng minh cho họ sám hối, bàn cho họ sám hối không có. Để mà được cái giới tỳ kheo là không bao giờ có nha. Nếu mà mình làm như vậy là nó trái với luật, hủy diệt luật trong đó. Mà không có cách nào, những vị tỳ kheo nào tha thiết không muốn rời cái pháp phục này thì có thể là chúng ta phương tiện kêu họ sám hối bằng cách bài ra bằng cách gì? Của Đại Thừa. Tại vì Đại Thừa có mở một con đường ngoài ra thinh văn. Thinh văn thì chỗ này bế tắc. Và tại vì thinh văn nó đoạn đầu rồi thì đâu có bao giờ mà giờ sống, không bao giờ mà cứu được nó. Như cái cao cái dừa mà chặt rồi thì không bao giờ lên tựa, cái đó là muôn đời không cách nào nữa được. Thì cái thinh văn coi như bế tắc ở chỗ này. Bồ Tát có cách cứu thêm, đó là cái giới Bồ Tát Đại Thừa. Thành mình thấy Đại Thừa nó phạm ngũ nghịch hay là phạm là thập trọng hay là tứ trọng thì trì bao nhiêu chú, lại bao nhiêu lại hay là gì đó thì có thể là hết tội, nhớ, có thể là giải thoát được. Đó là nó về cái tinh thần của Đại Thừa thôi. Chúng ta chỉ về Đại Thừa giống thinh văn được. Thành ở trong bộ Trùng Trị, Ngài Trí Húc này có nêu ra, nếu giả như mà sám hối mà thấy hảo tướng, thầy ví dụ như tỳ kheo Bồ Tát thì mất giới tỳ kheo rồi mất giới luôn giới Bồ Tát, mà là Bồ Tát cho sám hối thấy hảo tướng thì giới trở lại như cũ, được thọ giới trở lại. Thì nếu như vậy thì người kia được gọi là tỳ kheo Bồ Tát hay không? Cái này thì xác định là rõ trong cái bộ Trùng Trị nha. Thì Ngài Trí Húc ở trong bộ Trùng Trị có nói là không được. Đây là cái giới Bồ Tát chứ không phải cái giới tỳ kheo. Rồi trong ta mới hỏi nếu như vậy còn sa di Bồ Tát hay không? Ta nói cũng không được nữa. Đây là chỉ nói Bồ Tát mà thôi, chỉ cho mở ra một cái lối là của Đại Thừa. Còn về cái thinh văn thì không bao giờ mở được cái điều này. Cái này là chỉ lắc đầu. Mới nói như cái người mà chặt đầu không có thể sống được. Nhớ. Đó là chúng ta phân rõ ràng về cái phần này, đừng bao giờ mà chúng ta là làm ở cái này, bài ra cái đó không có cách. Thành là trong luật mình thấy nói cái kim sức lỗ thì không có bao giờ, lá vàng liệt cành, tảng đá vỡ làm hai như người đứt đầu, như cây cao cây dừa bị chặt ngang như vậy thì không cách nào mà cứu được. Không cứu được là đối với cái hàng tỳ kheo. Tỳ kheo còn xác định thêm nữa là nếu phạm ở trong này thì coi như là coi như là thối một, là quả chứng trong đời này không có phần. Dầu mình có sám hối ăn năn cỡ nào nữa là thoát khỏi vào cái địa ngục 921 ức 60.000 năm, đọa vào trong nê lê mà đời này không có ra khỏi sự sanh tử. Đó là xác nhận ở trong tinh văn. Nếu mình có ăn năn hối cải khi mà lỡ phạm như vậy thì khỏi đọa vào địa ngục 921 ức 60.000 năm mà thôi. Còn đời này mình phải chịu trong sanh tử, quả chứng không có phần. Mới dùng cái từ mà trong Pali Di có cái tên là thối một. Thối một là quả chứng không có phần. Còn ở đọa phụ xứ là rơi vào cái nơi mà không có dự ý, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái đó xác định rõ ràng. Thành chúng ta học luật, chúng ta cũng phải là xác định cho nó rõ. Nếu cái trường hợp thiền Na Đề là có ở trong chúng như vậy, đại chúng nhớ nha, nó là kêu giữ học tỳ kheo thôi, chứ không bao giờ mà nó tỳ kheo như pháp cũng được. Dầu không có dấu nhưng mà Đức Phật cho phép là tác pháp biết ma trao lại cái học pháp, những cái giới mà đã mất, nhưng mà suốt đời không làm được 35 việc của một cái vị tỳ kheo như pháp. Nên mình xác định rõ ràng vậy. Mà đời này trường hợp như thiền Na Đề không ra khỏi sanh tử, mà ăn năn hối cải như vậy thì khỏi đọa vào địa ngục 921 ước 60.000 năm. Nên mình xác định cái chỗ đó rõ ràng. Chứ đời này mà chứng qua la hán là không có phần. Còn trong vòng mà trở lại đây, chứ không bao giờ mà ra khỏi. Mới cái từ mà thối một hay là bốn quả thinh văn nó không có phần. Đó là giới của thinh văn đó. Thành chúng ta học vừa cái giới Bồ Tát vừa thinh văn nó có lợi vô đó. Nếu mà đặt trường hợp mà có người đã lỡ phạm như vậy thì mình bài cách cho như là thực hành theo cái Bồ Tát để được là cái giới Bồ Tát, hoặc giả là khỏi đọa vào trong cái địa ngục, mở cái đường cho thể cái đời này có thể họ thoát khỏi sự sanh tử luân hồi theo tinh thần của Đại Thừa. Chứ thinh văn thì nó bế tắc ở chỗ này, không cách nào mà giải quyết được cái thinh văn này hết. Nhớ cái nó khó lắm chứ không phải dễ nha đại chúng nhớ. Chứ mình là lơ mơ, mình không học đến nơi, mình chỉ họ nó trật. Mà trường hợp này thầy đã gặp rất nhiều cái vị mà đã tha thiết cái sự tu hành, nhưng mà vì cái nghiệp chướng lỡ phạm rồi đâu có cách nào mà giải quyết hơn về cái thinh văn. Mình cũng không có thể là phương tiện giới luật thì chúng ta không tự ý mà đem cái ý của mình mà ra mình bài được, phải căn cứ vào trong luật Phật dạy thôi, không có thay đổi được cái vấn đề đó. Còn những cái mà thuộc về cái giá giới thì chúng ta tùy theo cái đó mà chúng ta di du thôi. Còn cái tánh giới thì nó lửa thì nó phải cháy, nó nóng thôi, chứ không có đi khác hơn được, không có khác hơn cái vấn đề đó. Thì chúng ta cũng không có cách nào mà nó sửa đổi luật hay làm theo cái ý muốn riêng của chúng ta được, không có. Nhớ cái đó, dầu văn minh tiến bộ cỡ nào cũng không cách nào. Cái đó là bất di bất dịch về cái thuộc về tánh giới. Đại chúng nhớ, học luật nhớ cái đó rất kỹ. Còn giá giới đó thì cái đó bản chất nó không có phải là phải ác, nên mình tùy theo mà mình di du cho linh động về cái dần đấy. Còn nếu tánh giới thì phải nói là phải chịu cái quả báo thôi, cái nhân quả nó không bao giờ mà nó rời được hết. Đại chúng nhớ, không khéo mà chúng ta lạc vào như là đệ tử của Ngài Bách Trượng đây nha. Chỉ một câu nói mà 500 đời làm hồ ly tinh vậy, sợ lắm chứ không phải thường đâu nha. Chỉ một câu mà bất lạc nhân quả với bất muội nhân quả thôi mà 500 đời. Là chúng ta học luật hay chúng ta học kinh điển cũng phải là đến nơi đến chốn đàng hoàng. Chứ cứ như nhắm mắt mà nói đại như vậy rồi cái là nó cực lắm, chứ không phải nó thường. Đó là những điều mà thầy muốn nhắc. Thì hôm nay chúng ta học được cái hết về cái thiên cái thứ nhất của Ba La Di, trong cái giới mà nặng nhất của cái hàng tỳ kheo. Trong nguyên cái bộ luật á, Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều về cái vấn đề mà tinh thần của một vị tỳ kheo, cái bản chất hay là còn cái với cái Bồ Tát giới thể hay là cái bản thể tỳ kheo, khi chúng ta giữ trọn vẹn bốn Ba La Di, nếu mà phạm một trong bốn giới đó thì coi như là chúng ta đã mất hoàn toàn trong cái đời này của một vị tỳ kheo. Còn những cái phần sau, những cái thiên sau đó, từ tăng tàng trở về sau đó là cái nó nhẹ thôi. Cái bản thể tỳ kheo bị khuyết, mà bị khuyết như vậy là nó không phải là mất, còn ở đây là hoàn toàn nó mất. Cái bình mà hàng thập sư trao cho chúng ta mình đã đập vỡ rồi thì không còn sử dụng đâu được á. Thành ra là không có vấn đề mà xả giới, mà cũng không có thể mà thọ giới trở lại trong cái đời này. Thành là nó mất hoàn toàn. Nếu mà đọa lạc rồi cái đời sau trở lại, nó khả dĩ mà làm tỳ kheo trở lại. thành mới gọi là cái biên tội bỏ ngoài biển Phật pháp trong đời này. Khi mà thọ giới cái câu mà đầu tiên mà 13 già nạn ta hỏi gì, ông có phạm biên tội hay không? Cái này thầy nhắc nhiều lần ở trong lớp rồi nha. Cái biên tội này mình làm tỳ kheo mà phá một trong bốn ba la di, bốn giới này gọi là biên tội bỏ ngoài biển Phật pháp. Mình đã phạm rồi mà không xả giới mà mình phạm như vậy là phạm biên tội. Trở lại mình có xuất gia là thọ giới trở lại cũng không đắc giới, thật sự không có đắc giới. Thành Đức Phật cho phép chúng ta là xả giới 7 lần như vậy ra vô. Chứ bây giờ mình đã đập bể cái bình giới rồi thì đâu còn gì nữa mà xả, mà đâu còn gì nữa, cái bình nó bể rồi làm sao sinh trở lại nữa. Thì trường hợp mà Tăng Già Ma Đức Phật cho phép ra vô 7 lần như vậy. Đại chúng nhớ cái điều đó, nhớ rất kỹ. Nha, cái biên tội là vậy, đã từng làm tỳ kheo mà phá một trong bốn ba la di, đã phạm một trong bốn giới này thì cái bản thể tỳ kheo nó bị phá, thì không trở lại làm tỳ kheo trong cái đời này nữa. Còn mình nói dối giới sư để mình được thọ giới là cái tướng tỳ kheo lạc trong một trong năm cái loại tỳ kheo giả mà thôi. Chứ thành ra trong cái giới này thường thường ưa đề cập nó tỳ kheo như pháp là vậy. Đó là nói về cái bốn giới ba la di. Cái thiền thứ nhất là cái thiền nặng nhất của một cái là một vị tỳ kheo. Nếu chúng ta mà coi thường cái thiền này thì khó trong đời này mà chúng ta vượt lên cái giác ngộ đó. Thì có bất cứ hoàn cảnh nào thì bốn giới này chúng ta phải giữ cho thật kỹ. Dầu có bỏ cái thân mạng này cách này cách khác, như Phật ví dụ rất nhiều. Ví dụ đối với người nữ, dầu cái nam căn đưa vào trong miệng rắn độc, dầu có bị cắn cũng chết một đời mà thôi. Ha, thì có trong cái tạp sự Tỳ Na Gia có một đoạn nha, thầy gặp là có một vị tỳ kheo kia thiền định, mà vì cái túc nghiệp nhiều đời như vậy, miễn ngồi á, thì cái căn nó khởi lên nhiều lần như vậy, tức quá lên ngay cái tảng đá, ông kéo căn ra, ông lấy đá ông đập nát cái căn này, ông đập nát. Cái đệ tử Đức Phật có nhiều cái hạng người mà cái thời đó rất là can đảm. Ai dầu Đức Phật có nói là đoạn âm bất như đoạn tâm, nhưng mà thật sự cái này là những cái mà nó động cơ mà để gây những cái tội sanh tử luân hồi rất nhiều. Đó là Đức Phật đưa ra. Thành là do đó chúng ta đối với cái bốn giới này rất là miên mật, rất là miên mật. Mà nó miên mật bốn giới này đó là cái quả mà chúng ta đừng nên xem thường những cái chi tiết khác. Ví dụ như nó cái giới tăng tàng mơ mốt chúng ta học, hay cái giới bà vật đề hay độc kiết la, mà chúng ta chỉ chăm chú cái ba la di mà coi thường những cái chi tiết kia, từ một giọt nước mà đầy cả chum lớn như vậy. Trong Phạm Võng Đức Phật cũng nói rất kỹ nha. Từ cái ăn mà ngủ vị tân, mà từ cái nhỏ nhỏ như vậy mà nó kết thành tới cái lớn, thì cái dục vọng nó khởi lên. Từ cái mà xúc chạm cho đến khi mà cái việc nó lớn, thành chúng ta đừng bao giờ coi thường. Thành thường thường hôm trước thầy cũng đề cập, không phải là giặc đùng một cái nó tấn công vô được ngay cái thành, không có. Qua từ cái lớp rào, thành ra chúng ta nếu mà cái người tu rất là cẩn thận, từ cái nhỏ, từ cái oai nghi, từ cái ăn, tại sao Đức Phật kêu đừng ăn chiều, tại sao Đức Phật kêu chúng ta đừng có mà nuôi dưỡng cái thân này nó sung mãn, nó đòi hỏi những cái nho nhỏ như vậy mà nó đi tới cái việc lớn thì rất là quan trọng. Thành là chúng ta những cái thường như vậy mà chúng ta đừng coi nó là cái việc đó nó đơn giản. Từ cái giọt nước mà chúng ta không ngăn để mà thành cái thác nước rồi, thành cái bạo lưu rồi, thì không bao giờ mà chúng ta mà ngăn lại nổi nữa. Thành ở trong cái đời sống tu hành chúng ta, cái nho nhỏ như vậy chúng ta cũng không nên bỏ qua. Thành thì khi mình thấy từ cái mới vô chùa mà các vị tổ đưa ra về cái bốn bộ luật trường hàng, chúng ta mà ngăn chặn từ cái tâm niệm ban đầu đối với ngoại duyên ngoại cảnh, cột tâm từ cái mọi nơi hành động, đó rất là có ý nghĩa. Chứ mình khi mà mình coi thường những cái đó, rồi cái việc lớn nữa, làm sao mà chúng ta mà nó đủ sức để mà giữ gìn được cái vấn đề khó lắm. Thành ra do đó thầy cũng ưa nói về cái tân quân, với cái mà cái tập khí. À, nếu mà cái từ cái chủng tử nó có, mà có chủng tử thì chắc chắn là nó hiện hạnh. Mà nó hiện hạnh rồi thì có tân quân. Mà tân quân nó nhiều như vậy, nó quân có thành chủng. Chủng là phải hiện hạnh. Từ cái một hai hột lúa mà nó gặp những cái duyên, những cái điều kiện tốt như vậy, sanh sôi nảy nở thành cái bộ lúa. Rồi từ cái bộ lúa nó nhiều bông như vậy, nhiều hột như vậy. Từ một hột hai hột mà chúng ta không có ngăn, không có trừ, rồi chừng thành bụi lúa. Từ cái đám lúa như vậy rồi sao chúng ta mà trừ nổi nữa, cả một vấn đề. Thành các vị mà tiền bối ưa, ví dụ ưa nhắc nhở chúng ta là diệt nó từ trong trứng nước, nhớ, từ trong trứng nước. Chứ để khi mà nó thành chủng rồi, chủng á, thì bắt đầu nó gặp duyên nó sanh chứ, phải tân quân. Mà tân quân thành chủng tử, chủng tử thành cái những cái hạt mới nữa, rồi càng ngày nó càng nhiều như vậy, khó, khó lắm nha. Cho thành cái đó là cái mà hàng tăng trẻ chúng ta gặp rất nhiều, nhất là vấn đề mà nữ sắc. Nếu mà chúng ta không sợ, chúng ta không có gìn giữ hay là diệt từ ban đầu những cái mà liếc ngó, những cái mà nhớ đơn giản, rồi lần lần nó sâu đậm, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng quân tập, ngày nào cũng liên lạc bằng điện thoại hết á, rồi những cái hành động này, những hành động khác, rồi càng ngày nó càng sâu vào trong đó, chúng ta sao giữ nổi, khó lắm. Nhớ nha, cái đó là cái thành, nếu chúng ta mới sợ như vậy, cái niệm ban đầu mà khởi lên khi mà gặp gỡ chúng ta đã sợ rồi, chúng ta đã cảnh giác rồi, thì nếu được như vậy thì đó rất là có ý nghĩa. Nhớ cái đó là cái mà các vị tiền bối ưa nhắc nhở cái hàng tăng ni trẻ. Hồi mà chúng tôi là còn nhỏ khi học thì mấy cái bậc tông túc cũng ưa dặn cái đó rất nhiều. Còn cái 5 phút nữa thầy kể cái chuyện mà hồi năm 64 á nha. À 64 á. Đó là khi mà giáo hội mà thống nhất thành lập rồi á, những cái trường hạ đầu tiên mà lúc đó lúc mà Phật giáo rất là mạnh. Lúc đó thầy đã lên đây học rồi, thì năm 65 thì có một cái trường hạ kêu trường hạ Giác Sanh á. Ở trong Giác Sanh bây giờ là cái Phú Thọ, Trường Đô Phú Thọ. Thì mấy cái ông già 70 tuổi, 80 tuổi, cái trường hạ đầu tiên mà tập trung rất là đông. Hồi lúc đó là Hòa Thượng Thiện Thành là trụ trì đó. Rồi mấy vị mà ở miền Tây lên già không à, 70, 80, có vị là 85 tuổi cũng nhập hạ. Chính là bữa đó thầy có mặt ở đó nha, là sáng ngày ăn cháo, các vị ra ăn cháo nha. Mấy ông già mà ngồi bàn với nhau, ông hòa thượng này nói với hòa thượng kia, nói là thầy không biết thầy nghĩ sao. Theo tôi á, thì ông Phật ông nói cái câu mà ái hà thiên xích lãng, khổ hại vạn trùng ba đó, dục thoát luân hồi khổ tảo khắp niệm di đà. Thì ông hòa thượng nói là có khi mấy ông tổ, có khi những nhà văn chương họ nói, họ đề cập cái chữ nghĩa văn chương nè, là sông ái nó rộng ngàn tầm như vậy. Cái đó là trên cái mặt mà chữ nghĩa văn chương thôi. Hòa thượng nó tôi theo tôi nghĩ nha, cái sông ái nó rộng ngàn tầm như vậy, theo tôi nghĩ như vậy, ông Phật ông muốn nói là cái sông ái đó là nó rộng ngàn tầm, nó là cái mông của người đàn bà, nó rộng mà không có hiền nhân quân tử nào mà nhảy qua khỏi hết đó. Hiếm lắm. Ông nói rất là rõ ràng đó. Có mấy người mà nhảy qua khỏi sông ái ở đâu, chứ đâu có rộng tới ngàn tầm lận, có chút xíu rồi nhảy không khỏi, ai cũng rớt lọt đợt qua cái việc đó. Mấy ông già ông nói thật sự. Rồi ông nói tôi giờ này tôi 82 tuổi nè, tâm nó còn thích chứ cái thân nè hết muốn làm gì được đâu, chứ cái tâm cũng còn thích. Đại chúng thấy cái đó là nói thực tế, thật sự đó chứ phải thường đâu. Cả một vấn đề. Thành cái đó là mình nghe những cái đó, những cái kinh nghiệm của mấy cái ông già mà ông đầy hết. Thì cái đó nói vậy để chúng ta thêm một cái mà chúng ta, một cái điều kiện mà chúng ta giữ, sợ, phải sợ mới được. Rồi là Đức Phật có đưa ra về tam thập lục vật này kia nọ, trong cái cơ thể mình quán bất tịnh, cách này cách khác đưa ra. Thì cái đó là chúng ta cũng cố gắng để mà hành trì, cố gắng để mà gìn giữ. Rồi một khi mà coi như là nó đã xa chân rồi thì thôi, cũng khó, khi ta học luật rồi rất là sợ. À, không biết gì thôi không tính. Còn chúng ta đã biết, đã học, đã rồi thì không thể là nói là địa ngục không có. Hay hoặc giả là nói là khi mà đọa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm đôi khi mà nó nghĩ ông Phật ông nói, ông Tổ ông nói, ông hâm dọa, chứ làm sao có ba cái việc đó, thì cái đó là chịu thôi. Chứ nếu mình nó tu mà mình không có sợ địa ngục, mình không tin ba cái việc đó thì nó khó. Trên đường tu của mình nó khó lắm. À, thì đó là những cái lời mà thầy muốn nhắc nhở nhân cái bốn ba la di rất nặng đối với hàng tỳ kheo. À, đại chúng có gì để hỏi không ạ? À? À, hết giờ. Có gì để hỏi thêm những cái phần này không? À, có gì hỏi nữa không? Có là chúng ta hồi hướng nghĩ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô tận.